Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay mày bắt đầu
chương 6
á. Chương 6
chạy về nhà có cái máy.
Chương 6 thì mình phân tích là cái chữ là sau khi Đức Phật thành đạo, ngày xưa rằng xa lìa được dục vọng, được sự tịch tỉnh là tu thắng nhất. Hai thì vẫn nhắc lại ở đây quý vị Phật tử biết Phật thành đạo này nói không?
Dạ ngày 8 tháng 12 âm lịch.
8 tháng 12 âm lịch mình nhớ nha.
Dạ.
Này thì trong kinh điển mới nói đó, bây giờ có hai cái thuyết về Phật. Một cái thuyết đó Phật á là chân thành Phật, là Phật thật. Một cái thuyết á Thích Ca, bây giờ mình nói là Phật Thích Ca đó, đang lấy Phật thành đạo nói. Một quan niệm đó là Phật á là quá Phật, và tất cả những gì mà Phật thể hiện ở đây, quan niệm này là để cho là tất cả những gì mà Phật làm ở đây đó hay là quá hiện hết, không phải là gì là Phật hết trơn. À, còn cái quan niệm mà Phật là Phật
thật á, còn thầy thấy không thầy?
Là cái quan niệm này là quan niệm hoàn toàn của Trường Phái Nguyên Thủy. Tôi nhắc lại á, có ba cái từ mình gọi để mình nói cái phái Nam Tông. Một là mình gọi là Nguyên Thủy, hai là mình gọi là Tiểu Thừa, hai là Nam Tông. Nhưng mà thường thường á, mình gọi Nam Tông Nguyên Thủy thì họ không có thấy gì cách biệt, nên gọi Tiểu Thừa. Kêu kinh điển bắt đầu mình nó viết nói về phái Nguyên Thủy á, thì nó gọi là Tiểu Thừa. Nhưng mà mình xưng người ta đó thì Nguyên Thủy này, thực sự ra khi mình xưng là Nguyên Thủy đó là mình rất là trọng họ, tại vì họ tự hào với Nguyên Thủy nữa đó. Họ trong Nguyên Thủy họ là chánh gốc. Còn mình á là cái phái không có chánh gốc. Mình gọi Nguyên Thủy thì họ sẽ kính trọng họ thì họ thích. Hay là họ Tiểu Thừa đương nhiên là chê phái Nam Tông đó, là cái thừa này là nhỏ. Hay hôm qua mình giải thích cái này rồi thì mình không nên gọi. Còn chữ Nam Tông này đó thì gọi là trung bình, tức là mình nói là cái Phật giáo Nam Tông là Phật giáo Việt Nam, các thầy Nam Tông cũng được, nên là mình cẩn thận, mình gặp mấy thầy thì mình ơi, hoặc là dùng chữ này. Nguyên Thủy kính trọng mình dùng chữ này, còn nếu bình thường mình dùng chữ này. Ở Tàu á thì nó không dùng chữ Nam Tông. Bên Tàu á, Nam Tông á là tượng trưng cho hệ thống thiền của Huệ Năng. Nó còn có Nam Bắc Tông, Nam Tông Bắc Tông. Tàu có Nam Tông Bắc Tông. Thì Huệ Năng đó đi về miền Nam mở pháp thiền thì gọi là hệ thống thiền của Nam Tông, nó gọi là Nam Tông. Còn hệ thống của thần chú ở kia gọi là Bắc Tông. Thành ra khi mình dùng chữ Nam Tông này mở bên nước Tàu á thì người ta là không có nghĩ là cái chữ Nguyên Thủy, mà mới dùng chữ Nam Truyền. Nếu mà dùng cho bên Tàu nói chuyện cái Nam Tàu bên Tàu thì mình phải dùng chữ Nam Truyền. Phật giáo Nam Truyền tức là tương đương với chữ Nam Tông của mình, tức là nó chỉ Phật giáo của mấy người Bác Sĩ. Bên Việt Nam á nó có một cái danh từ nữa gọi là Phật giáo Khách Sĩ. Phật giáo Khách Sĩ. Khách Sĩ này nó dịch chữ Bi Khu á. Bi Khu tức là tỳ kheo á. Tỳ kheo này có nghĩa là nó có nhiều nghĩa, trong nghĩa đầu tiên nó là Khách Sĩ. Khách Sĩ á là cái gì? Người tỳ kheo là nó có hai cái sinh mạng, một cái sinh mạng gọi là Huệ mạng. Tức là cái trí tuệ. Cái trí tuệ giải thoát. Hai là sinh mạng. Khách này đó, đấy chữ là khách thực. Khách ta này nó đi sinh, khách có nghĩa là đi sinh. Khách này có nghĩa là sinh an, đi sinh. Hoặc là khách sĩ này đó ha, là một người sinh, một người ăn sinh. Mà ăn sinh thì ăn sinh cái gì? Là trên là ăn sinh pháp với Đức Phật. Là cầu, ăn sinh này có nghĩa là cầu, mong cầu ha, từ Đức Phật. Cái này để làm gì? Để nuôi dưỡng này, nuôi dưỡng Huệ mạng. Thứ hai là khất thực, tức là an sinh, an sinh và cầu thức an. Cái này là khất pháp, cầu pháp. Hai cõi này khất thực tức là an sinh, tức là cầu khất thực, tức là sách bình bá, hai đi sinh an để bồi dưỡng thân mạng tu tập. Cái này là đi an sinh, an sinh thực phẩm. Mình gọi danh từ lịch sử á, nó là thọ bát. Cầm cái bát vậy nè, đi vậy nè. kêu là thọ bát, ăn xin thực phẩm. Cái này để làm cái gì? Là nuôi dưỡng huệ mạng, nuôi dưỡng thân mạng. À, để dưỡng sinh mạng, thân mạng, sinh mạng, mạng sống. Ta sẽ nhắc cái này là cái này, tại vì đa số tương lai quý vị sẽ thành một thành phần này. Thấy không? Mà mình nhớ cái thành phần mà mình á là phần gì? Gọi là ăn xin. Bây giờ mình đứng làm tư cách á, bây giờ nó thành ra một giai cấp rồi. Thành bây giờ thành ra bởi sao, bên Nam Tông nó chê hoài á. Nó giai cấp mà giống như giai cấp La Môn hồi xưa vậy đó. Tức là ăn tên ngồi trước. Thấy không? Hoàn toàn sai biệt cái tư cách hồi xưa của Đức Phật hết rồi. Người ta là mặc giả dụng để lượng nghĩa địa không được may ai mới, mà bây giờ khác hết rồi. Thì bây giờ sao? Tại hồi xưa nó quy vua vì vấn đề mà hồi xưa vua nó quý, mà nó trọng thôi. Nó trọng mấy người, rồi từ theo cái đó như là mình mượn cái quy quyền của vua chúa đó. Sau này bắt đầu là nó sanh ra những cái tham đắm và danh lợi nè. Quý vị mới đi tu sao quý vị chưa gặp tình bạn này? Cái thầy tu lâu rồi dễ gặp lắm. Mấy thầy càng lớn ha, là lợi lớn mới đón chuyện mấy thầy là mệt đó. Chứ không phải giỡn. Trong khi cái tư cách của mình thực sự là tư cách nè, quý vị luôn luôn nhớ quý vị là một tư cách thấp nhất trong các loại tư cách. Tức là một người nó là thấp, người ta chửi mắng người ta cái gì mình vẫn chịu được hết á. Thấy không? Chứ phải tư cách đứng lên mà la rầy chửi mắng rồi bắt lỗi cái này bắt lỗi người khác. Thấy không? Mình bây giờ mình nó sai lầm mà mình đi vào giai cấp này mà mày. Giai cấp này hồi xưa bên kia nó gọi là giai cấp quý tộc, nó thuộc về nó là quý tộc nhất của Ấn Độ nè. Bà La Môn mới lên tới giai cấp chiến sĩ, rồi mới tới giai cấp thương gia, ha, rồi tới giai cấp hạ liệt. Là bên Ấn Độ nó phân ra mấy giai cấp nè, ha, đó.
Quý tộc, chiến sĩ,
quý tộc, phải làm là hàng tu sĩ, nhưng mà thuộc giai cấp cao nhất, là ăn trên ngồi trước hơn mấy giai cấp này. Giai cấp này chỉ hàng tôi định phản là thuộc giai cấp này nè, nó mới vua rồi là thuộc giai cấp này nè. Còn mấy thương gia này, buôn bán này kia là giai cấp thương mại này kia là thuộc giai cấp này. Thì bây giờ lâu ngày bây giờ tại mình cũng được vua kính trọng mà rất tôn trọng, thì bây giờ mình được mất cái giai cấp mình đi. Mà mất giai cấp này muốn người ta phục á, phải lấy về cái hình thức. Thành bây giờ giữ hình giữ thức nhưng cái tâm không có giữ. Quý vị sao tu hành á, mình muốn tiến á, mình muốn tiến đường ly dục của đạo Phật hoặc là mình đạt được tình tĩnh á, thì tuyệt đối mình luôn nhớ lại cái chức năng. Tới bây giờ quý vị chưa được làm sĩ đâu, quý vị mới còi sa di đó tập sự để làm bác sĩ đó. Mình nhớ được cái chức năng của mình là người này nè, nên nhớ rõ mình là con người thấp nhất, con người này thấp nhất nè, nhưng mà người ta trọng mình là trọng cái gì? Trọng cái đức. Người ta trọng quý cái đức mà bây giờ cũng như là con nói là con cáo mượn lớp hùng lớp hùm vậy đó, con cáo mượn lớp một lớp con cọp á, hùm ở hồi tiếng Việt Nam là con cọp. Thấy không? Tức là mình như vậy, mình bây giờ không có đắc đạo, thân tâm không có thanh tịnh gì trên đó, nhưng mà mượn cái gì? Mượn lớp của Phật, lấy y là xa của Phật ra để mình mọc vô y là xa của Phật. Thì mình đi thì mượn lớp đó mà không có được trui luyện giống như cái những gì Phật đặt ra, từ giới định tệ xả ly thâm dục gì lum la, cái này hoàn toàn thiếu hết á. Phải chuyên cần tinh tấn gì là Phật đặt ra là mình không có làm được cái gì hết. Thành ra mình là cốt cáo giống cáo à, thế chưa được một xíu nào hùng hết á. Thấy không? Mình chỉ là có đủ cái này nè thì mình mới là bắt đầu là biến, nghĩa là biến dạng, chuyển đi tức là chuyển cái thân thể mình luôn, chuyển đi báo trong đó mà thành một vị tỳ kheo thực sự. Thành ra cái lớp tỳ kheo nó có phần kia nè, tỳ kheo thân là tỳ kheo, tức là có ba y một bát đàng hoàng, mà tâm ha là không tỳ kheo, tâm không có chút xíu là tỳ kheo á, cũng thọ giới đàng hoàng nha, cái này thân tùy theo rồi cũng thọ giới đàng hoàng, nhưng mà tại tâm không chịu tu luyện thôi. Rồi cái thứ hai là thân không tùy theo, thân vẫn y thường, không y tại gia, không tùy theo, mà tâm là một vị tùy theo. Có cái thứ, còn cái cuối cùng nữa, thân không tùy theo, không tùy theo à, và tâm cũng không phải là gì tùy theo, đây là nói thường. À, làm sao mà nhắm tu hành mình ráng giữ cái này, mình ráng giữ thân tùy theo, tâm không tùy theo, thân là thân là không là tùy theo, không là tùy theo, mà tâm là một cái tùy theo, thân không tùy theo, tâm cũng tùy theo, mà còn cái tư nữa, thân là tùy theo,
tâm tùy theo luôn,
tâm là tùy theo. Thì làm sao mình nên giữ, làm sao ráng được thằng bằng ngày như này? Đây thật sự bây giờ mình là tùy theo rồi, thì cái thân luôn luôn là tùy theo rồi, thì ráng làm sao là giữ cái tâm là tùy theo. À, cái này không phải là dính vô từng đợt của người xuất gia rồi, cái này là người tại gia, cái này thì mình không cỡ. À, còn cái này là tuyệt phối ăn tắm nè, thấy không? Thì đương nhiên sau khi quý vị thọ giới coi với tướng của y của bác là bây giờ sẽ cắt tay thằng người này, thấy không? Mà đã áp đá là người này thì đương nhiên là mình không phải là thằng này rồi, nên thằng này là loại, đấy thân không phải là tùy theo là loại, thân này không phải tùy theo là loại, cái này dành cho người tại gia. Bây giờ mình sẽ dính vào thằng này thôi, thì thằng này làm sao phải tâm là phải tùy theo. À, mà cái tâm của gia đình giao á là đi vô con đường vô lậu, con đường đó để mà không tạo cái nghiệp nữa, để mà sau này nó không có luân chuyển thành lậu, tức là còn rơi cái nhà như cái mưa nó rớt nứt nhà, phải không, mái nhà, phải không, đó tức là nó chạy đây nó thành nó giọt nước nó rớt xuống, cái này là lậu nè, lậu tức là rơi, như là rơi rớt xuống, phải không, tức là nó nói vô lậu tức là không có còn có một cái có một cái ghi sót nào để mình nó làm cho mình phải đào thai sinh tử luân hồi ở trên đó, là vô lậu. Cái pháp vô lậu là cái pháp nó có năng lực, nó không cho có tạo một cái nguyên nhân nào để cho mình có thể lọt trở lại trong sinh tử. Hay mà cái tam vô lậu học á, có một cái người vô lậu á là giới định tuệ. Thành ra cái tỳ kheo á, tỳ kheo luôn luôn là phải nhớ cái này,
giới định tuệ,
giới định tuệ
căn bản.
Hay, mà cái đầu tiên á ráng giữ
giới.
Có cái định này đó, cái định này là nó có pháp để tập, phải có lá phải học. Cái huệ này đó, nó phải là, nó có ba cái, phải là văn tư tu, phải nghe mới biết cái huệ là ra làm sao, rồi mới suy ngẫm tu, cái này cũng phải học. À, cái giới này đó là quý vị sẽ được truyền sau khi quý vị thọ giới, quý vị thọ. Thì cái giới này đó là cái pháp rõ ràng nhất, pháp rõ nhất là cái thần văn giới này. Thấy không? Cái pháp này có gì dễ dàng nhất. Còn cái pháp định này là tùy theo cái dòng phái, mỗi dòng cái đường cái pháp định nó nhau thì nó thay đổi tùy theo tông môn. Thay đổi tông môn, cái huệ này đó nó cũng thay đổi tùy theo cái nhận định của tông môn. Tại vì Phật có cái trăm ngàn cái huệ khác nhau, trăm ngàn loại định khác nhau, thành ra mỗi cái tông môn nó có chủ trương đắc cái định này trước, đắc cái định này sau, nên một cái giới thì đồng nhất. Thì cái thân thì người ta xác định cũng gì tùy theo là căn cứ vào cái này, tại nó đồng dầu tông môn khác nhau nhưng mà cái thân nó vẫn là giới giống nhau. Yeah. Là tùy theo là khoảng 250 giới. Trong các giới đó làm gì, mục đích của giới nó làm cho mình ly dục, thành ra Phật nói chỗ này ly dục mà, một giới là ly dục. Trong cái cõi đời của mình á, làm cái sanh tử luân hồi mà làm cho mình chìm đắm hoài mà không ra được là ngay chỗ bị cái dục nó tạo thành, nó thành cái duyên khiến mình sanh tử. Anh ta bao nhiêu cái khổ, bao nhiêu cái khổ nè, thì nó có cái chứng đích là tập. Tập là nguyên nhân của khổ. Trong này nó nói là do gì? Do vô minh và ái dục. Nó có hai nguyên nhân khiến cho mình tạo khổ, nguyên nhân là ái dục. Cái vô minh này đó mình thoát được nó là do ông huệ. Cái ái dục này đó mình thoát được nó là do ông giới. Thành ra muốn mà mình thoát được cái này thì phải lấy giới làm cái cơ sở đầu tiên. Tại vì cái vô minh này nó khó phá, mà ái dục đó thì nó dễ trừ. Cái vô minh này đó là rất là khó phá. Bồ Tát là còn như bậc vô minh mà bắt địa nó còn dính rồi. Còn ái dục á thì cái giới này thì nó có phân định rõ ràng, nên tương đối cái giới này nó dễ trừ. Và tất cả những giới hôm qua đã dạy rồi đó, giới thực ra là theo phương tiện, chẳng hạn như ngũ giới là để trừ tất cả những cái loại ác dục. Để làm chi? Để sanh được loài người. Năm giới nè, để sanh được người. Mà hôm qua nói rõ là người để người gì? Cái người này là có cơ duyên gặp Phật pháp tu được, là ngũ giới Phật mục đích đặt ra là gì đó, chứ không phải là sanh được người loại bình thường. Hay gặp giáo pháp tu hành một cách dễ dàng. Hay rồi 10 giới. Hay thì nó là thì cũng để gặp giáo pháp mình tu hành được dễ dàng. Rồi tới Bát Quan Trai Giới. Thành ra giới là cho để cho cả loài cả loài người cả thế gian và xuất thế gian, thế gian cộng xuất thế gian, xuất thế đó là chẳng hạn như thế gian là người nè, xuất thế là sa di, là những tỳ kheo tu trung. Đó là ra giới, là cái giới tu trung giữa người xuất gia, người thế và người xuất thế. Mục đích là cái gì? Mục đích để sau này tạo nhân chủng, tạo nhân chủng tu hành, nhân chủng để sau này là thành ra một vị xuất gia. cái người nào mà hồi xưa mà giữ cái giới này thường đó, sau này xuất gia tu không có chứng ngại. Xuất gia tu là không có giờ chứng ngại, ít chứng ngại đâu, rất là ít. Còn người nào mà hồi xưa mà chưa hề thọ qua ma giới, mà nhiều kiếp trước không qua ma giới đó, bây giờ quý tu thì sẽ gặp nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện lắm, và có thể thối thất tâm.
Không có nhân rồi.
Không có nhân. Cái giới này Phật đặt ra mục đích đó là cho người thế gian và xuất thế gian càng như bây giờ, quý vị là sa di. À, quý vị được quyền khi mà ta thọ đó, quý vị có quyền cho thọ. Thì quý vị thọ như vậy đó, thì quý vị được tăng thượng cái giới sa di lên. Thì tăng thượng giới sa di làm cho cái giới thở của sa di nó càng ngày càng mạnh. Thì quý vị tu sa di đó, ta gặp cái ác pháp của sa di nó hiện ra, tự nhiên cái tâm quý vị có tự nhiên nó có cái phản ứng, nó chống lại. Nên khó bị gọi là khó bị phạm giới. Rồi sau đó là một số giới xuất gia, cái này đó, những cái điều này đó, những cái điều này đó, mục đích là gì? Là đi là trừ bớt cái ái dục. Các giới này mục đích là ngăn ngừa và trừ bớt cái ái dục. Nếu ngăn ngừa là một nè, là trừ tất cả những cái gọi là ái dục. Ái dục trong cái phạm vi mà cái giới mà nó giữ thôi. Như người này chỉ cần những cái ái dục mà khiến cho người đó không sanh trở làm người, và những cái ái dục khiến cho người đó sanh làm người rồi lại không gặp duyên của pháp, thì một cái giới nó chỉ làm cái đủ chức năng nó gì thôi. Nên giờ mình đi vào cổng đi, nó cũng giữ nhân lễ nghĩa trí tính vậy đó để sanh được làm người. Nhưng mà giờ như làm người như này, sanh trở làm người này, thì cái người này mặc dầu so làm người với một anh giữ ngũ giới mà sanh làm người đó, thì hai anh này khác nhau một cái điều thôi, là anh này mà gặp Phật pháp mà phát tâm tu á thì rất là thuận duyên,
dễ dàng
thuận duyên, tức là khỏe mạnh, là gặp cái gì đủ thứ hết. Mà anh này á gặp mà Phật pháp á mà phát tâm tu có thể bị trở ngại, hay là không gặp Phật pháp là gì đó. Thành ra mục đích tất cả có nhiều tôn giáo đó, nó đi theo hướng nhân đạo lắm, sao như mà ngũ giới Phật đặt ra đó, mục đích để tạo thành một con người hay gặp giáo pháp rồi đó. Nếu mà phát tâm tu thì có đủ cái trợ duyên để mà tu cái trong cái kiếp đó có thể là đắc quả. Chỉ trong cái đạo Phật là có cái giới tủ thôi, tủ cấm uống rượu, còn tất cả những cái giới khác cái giới rượu chưa hề cấm. Tại vì tại sao Đức Phật chủ trương là cái huệ mạng là chánh, cái trí tuệ là chánh, mình nói là duy tuệ duy nghiệp á, trí tuệ là chánh, và cái rượu này nè nó làm trí tuệ mình không có sáng suốt. Đặc biệt mà cái người nào mà người con làm người mà cách này mà giữ giới tổ á, thì sanh ra kiếp sau làm người, tự nhiên cái trí tuệ đó mà gặp đúng giáo pháp thì có thể phát được đúng rồi đấy. Dạ đó, còn những người khác, tại vì cái giới họ giữ không đủ. Thấy không? Chứ như bây giờ mình nghe mình nói với Thiên Chúa đi, cái giới rượu nó cũng không có giữ. Nhiều lắm, nhiều loại giới đó. Chỉ có đặc biệt là cái đặc biệt là ngũ giới của Phật có cái giới rượu thôi. Trong cái giới sát bên kia nó cũng có, cái giới kia bên kia nó cũng có. Chứ không? Nhân nhân trong mình Khổng Tử á, không nở thì không giặt chết, gọi là nhân. Nó mà thích là nó cũng giống như cái dự sát của mình vậy đó, để mình phân biệt cho rõ. Thành ra cái giới ở đây đó, khi mình nói là ly dục, thì ly dục đúng nghĩa trong cái bài này đó thì có nghĩa là ly dục trong cái tất cả là ly những ác pháp mà thuộc về một người xuất gia. Bây giờ mình nói cái dục có bao nhiêu loại, vậy một hồi mình sẽ nói qua cái từ tỳ kheo lại. Tỳ kheo nó có nhiều nghĩa, nhưng mà cái nghĩa này là nghĩa chắc. Hồi xưa đó, nó có cái vấn đề mâu thuẫn là thế này nè, tôi nói lại cho biết cái dòng của ngài Minh Đăng Quang. Hồi xưa đó, cái Phật giáo ngài Hổ Tông á là cái người mà quần dương cái giáo pháp Năm Tông đầu tiên. Hồi xưa là ngài mà là một người tại gia, nhưng mà sau đó ngài đi qua Miến Điện ngài học, sau đó xuất gia lấy danh là Hổ Tông, thì là nó mất rồi. Thì ngày này là quần pháp cái phái Nam Tông á, Diễn Dương phái Nam Tông là một người đầu tiên để khai sáng. Xưa mình không có Nam Tông, mình chỉ bắt Tông thôi. Thì khi mà Ngạo Tông về, ngài lập các chùa này kia đó, thì đó, có một cái chùa thuộc chi nhánh của ngài, thì mấy chùa đó đều lấy tên là Phật giáo Bác Sĩ, khối Phật giáo Bác Sĩ.
Rồi ngài Minh Đăng Quang sáng lập á, Bạch Sài
đúng, tôi nói cho nghe, lấy tên là giáo hội Phật giáo Bác Sĩ, là đó cái chùa của bên phái Nam Tông là Bác Sĩ. Thì sau đó cái người mà xuất hiện sau ngày Nam Tông là bên Thầy Giáo Sĩ, là cái ông tổ là ông gì quên rồi, thầy của thầy Giống Nhiên á,
Minh Đăng Quang thầy
ở Minh Đăng Quang á, Minh Đăng Quang Minh Đăng Quang này đó là xuất gia ở bên cấp đầu tiên là xuất gia ở bên Công Quốc, mới xuất gia thì ra mới sa di thôi. Sau này ông tu, nhưng ông chịu khó tu lắm, tu dữ lắm thì ông đắc được thiền.
Yeah.
Tại vì cái quả sa di á, cái quả sa di quý vị, và ngay quả sa di á quý vị có thể tu tính được A-la-hán. Cái này thuộc về quả xuất gia rồi à, chứ không phải quý vị xuất gia thì kheo mới đắc A-la-hán. Xuất gia sa di tu gọi là cái này nó đã được cái ly dục rồi nè, xuất gia nó đạt được cái ly dục rồi, cắt ái rồi.
Yeah.
Thành ra nếu quý vị tu đàng hoàng, quý vị vẫn có thể đắc A-la-hán quả. Yeah. Thì ông này ông tu cũng dữ lắm, đắc được thiền, mới đắc thiền thôi chứ chưa đắc quả. Đắc thiền thì trong khi đắc thiền đó thì ông mới được cái dự viên giải thoát thần thông, và thần thông đắc thiền cũng đâu có thần thông.
Cái ngày hậu tông là ngày sáng lập ra cái phái nam tông
không à, nhiều ngày, nhưng mà cái ngày là ngày đầu tiên, thì đầu tiên rồi sau đó có mấy vị đi học Thái Lan rồi nữa, ông này ông học Miến Điện ha, rồi sau đó có mấy vị học Thái Lan rồi đem về nữa ha, rồi có người học ở bên Lít Lan nữa, hai ba người đó. Nhưng mà ổng đó là một trong những người gọi là đầu tiên để mà nghĩa là xiển phát cái phái nam tông này nè
cho Việt Nam mình này,
à cho Việt Nam đó. Sẽ có giới nghiêm gì nhiều lắm. Thế thì ông này mới lạc cái thằng tông á, thì ông thầy ông không cho, tại trong cái tắc á là nam tông nó tuyệt đối nó cấm không sử dụng tông
à,
thế là nó tu thằng tông là tu ra ngoài đạo, không cho ông, ông không nghe, ông về Việt Nam lập chồng mình Nam Hoa và bắt đầu ổng, bởi vì là gốc nam tông nên chủ trương đi khất thực ở mình bác bận y à, tôi nói là nam an và đại khái là đa số là ổng chỉ người ta về thiền, tại vì có bữa nay nó tu thiền mà à, cái đệ tử của ổng tu thiền dữ lắm, thiền mà thiền cái là khủng khiếp đó, chứ không phải là tu thường đâu. À có nhiều người là nắng mà trời vậy là ngồi giữa nắng tu á, phải là tu dữ lắm, cái phái này là tu thôi, cái giáo lý thì yếu lắm, lý do tại sao ổng này mới tới sa di à, giáo lý yếu xịu à. Đó. Thì bây giờ thì không nói rồi, bây giờ là những cái vị tăng mà do Minh Đăng Quang mà là cái nhóm Minh Đăng Quang đào tạo, sau này họ đi du học nhiều lắm, nhất là họ đi học Ấn Độ, qua Ấn Độ tôi gặp nhiều cái dòng này lắm, vì thật sự giáo lý họ rất là yếu, thành ra sau này họ cầu họ học, thành bây giờ nó giáo lý là khá rồi, nhưng mà cái căn bản mà con sách Minh Đăng Quang cái giáo lý lộn xộn, giáo lý Nam Bắc ổng đâu có đủ trình độ đâu mà ổng trật tuyển. Bây giờ không ở được cánh thống ở bên Nam Tông thì bây giờ ổng đi qua bên đây ha, rồi giờ ổng muốn xiển qua đó thì ổng vừa đem giáo lý Bắc Tông, vừa đem giáo lý Nam Tông, vừa đem giáo lý Tiên Gia, ổng khoa tộn lên một cục, thành ra cái giáo lý Minh Đăng Quang, cái giáo lý nó không có chánh thống, nó không có chánh thống Nam, mà nó cũng không, nó không chánh thống Nam Tông, mà nó cũng không chánh thống Bắc Tông, thành cái giáo lý này nó rất là, thành ra qua Nam Tông á thì người ta cũng không quan hỷ, mà qua Bắc Tông á thì người ta cũng không thích. Cái dòng này rất là kẹt, nhưng mà cái dòng là cái dòng mạnh nhất Việt Nam, cái dòng này mạnh lắm, là lý do là tại sao nó truyền bá vô tất cả những thôn quê, nó được truyền hết, thành cái dòng này là cái dòng tăng chúng rất là nhiều mà yếu xịu à, thành ra chẳng hạn như mấy thầy Nam Tông thì nhiều khi tôi qua tới Mỹ rồi mà vẫn không biết cái nghi lễ, mà lúc nào bận cái áo tràng, lúc nào không bận, nhiều khi bận áo vàng đi vòng ngoài đường vậy đó, thành ra Bắc Tông nó chê vô cùng, nó chê gì? Tại vì không, nói giờ Nam Tông thì không rõ Nam Tông mà Bắc Tông phải không, thì ông mới lập ra, sau này ông khá được tông đồ đông rồi á, ông mới lập ra cái dòng đó là Phật giáo Pháp Sĩ.
Thì ông mà lập ra là Đồng Đăng Quang
à, thì những cái người mà Pháp Sĩ bên này thì có thầy Giác Nhiên rồi đó, là đại diện thầy Định Từ rồi số thầy Phật giáo Pháp Sĩ. Kinh điển lộn xộn lắm, kinh điển lộn xộn lắm, mình đọc kinh là cái vô bằng cái gì, ra bằng cái gì, nguyên sao lúc nào đọc kệ rồi đâu, là mình có cái lý gì đâu mà đọc đàng hoàng. Bên này là tại vì ổng học bên Nam Tông mà đi qua bên đây á, thì mà Nam Tông thì không có không rành nữa chứ, mình nói học lọt chưa hết, qua mình nói xia thành ra khi mà nó qua đây mà ổng lập, ổng đắc thần thông rồi ổng lập phái thì cũng nhiều cái chuyện hiển lắm, thành người ta theo cũng đông. Thứ hai là ổng lập mà ổng miền Nam đó, thì mấy thầy xưa Phật giáo hảo nó mạnh lắm, không ai dám xuống để truyền pháp ở trên, chỉ có cái dòng này xuống truyền pháp thôi, thành ra cái giáo đồ rất là đông. Thành ra sau khi mà cái gặp cái hội Phật Sĩ đó thì cái dòng này là nó cũng đọc tay đầu tiên, nó cũng đọc là giáo Pháp Sĩ, cái nó đụng cái kịch cái tên của ông cha này, ông này ở đây họ sợ mặt tía, ông này không sợ mặt tía, bởi vì đối với ông này là họ không có căn bản gì hết trơn á, tức sự ra họ nói là giáo pháp này là không phải là chánh pháp của Nam Tông, là giáo pháp xa hầm nàng rồi, thấy không, đâu còn cái gì nữa, Sao thật sự giờ tính chính mấy đệ tử cũ á, mấy thầy lớn lớn của ông này bây giờ giảng khóc giảng gì đó, giảng tha tùm lum rồi bây giờ đừng có dừng nghe mấy cái loại ông lớn còn mấy thằng trẻ mà ông nói. Thằng trẻ sau này lại đi học, du học, còn giảng có tông chỉ đàng hoàng. Thấy không? Nhưng mà cái đời cha đời ổng rồi sau này mấy đệ tử ổng á, kế ổng á nó giảng nó lủng lộn hỗn loạn chứ không gì không vô càng nghe giảng càng chết chứ không có lợi gì hết. Nó không có tông chỉ rõ ràng vậy đó, chiều như dòng này nó giảng có tông chỉ rất là rõ. Cái dạy mình tu từ chút vậy đó. Thành ra sau khi mà sợ cái này mới động thì nói bỏ học giáo sư khất sĩ họ mới đặt tên học giáo Theravada.
Nó từ trong khất sĩ mà ra hả bà thầy?
Họ là mới học từ Miến Điện, học từ Thái Lan ra
à.
Không dính líu gì bên đây hết trơn á.
Theravada,
cái chữ Theravada này nó là thượng tọa bộ nè. Thượng tọa bộ là một cái chi nhánh, một chi nhánh trong cái 18 hệ phái của bên Nam Tông hồi xưa. Đầu tiên là khất sĩ này là bên này đặt ra trước, họ đang mình làm cái đó ông này cái gì sau này bắt đầu ổng có thành thông mà bắt đầu ổng chuyển thời gian cái bắt đầu là đệ tử theo Nam Đông đó thì ổng mới lập hội mới đặt tên là Phật giáo sĩ. Không giáo sĩ rồi đó thì bên nay nó sợ tay tay một
tí
cũng ăn y cũng ăn bát chống họ mà cũng đặt tên vậy là để họ bỏ cái này sĩ đi, họ mới đặt là Phật giáo Theravada. Lý do tại sao mình có chữ Theravada
rồi có hiểu nguyên nhân tại sao có chữ đó
thành ra hai khối này là hai khối hoàn toàn khác biệt, mà cái khối này á nó hoàn toàn nó không có tin gì ông này là đúng chánh thống hết trơn, mà bây giờ bên Bắc Tông nó còn nói ông này không có chánh thống. Cái dòng này thực sự cái dòng này rất là cô độc, thực sự cái dòng này rất là cô độc, không ai ủng hộ hết trơn. Phải nói là công lao lớn mà ông thầy này là lý do tại sao là ông khi mà có những cái tăng chúng theo đó, ông có chút thông, ông có thần thông, tại ông tu nó có thần thông rồi, ông cử mấy người tăng xuống mấy vùng quê mà pháp Tịnh Xá Ngọc Liên với tịnh Hoàng Ngọc á thuộc về dòng của ông. Mà ra cái Hoàng Pháp mà ở dưới quê mà có người Hoàng Pháp mà Hoàng Pháp nó còn hay hơn Phật giáo Hòa Hảo nữa, tại nó cũng có cái giáo lý, còn cái giáo Hảo còn kệ không à. Bởi vì Phật giáo Hảo đụng nó ghét, nó giết mày chết ngắt.
Đúng rồi,
ông này chết là tại vì tao không có Hoàng Hảo. Thì mình nói cho biết, để cho mọi người biết được cái hệ thống, thực sự cái hệ thống này đó là hệ thống giáo lý rất là bị bố.
Tại vì sao gì
là rất là bị bố chuyện nào mấy cái gì chưa đi học với thầy, mấy thầy với nó ở Bình Mỹ cũng vậy thôi.
Vậy Minh Đăng Quang Phật giáo Hòa Hảo giết cái này
ông giáo chủ vậy,
giáo chủ ông Minh Đăng Quang làm trong bốn phóng mà coi trong cái sự sự.
Tại sao? Tại về dưới quê thuyết pháp là đụng về dưới quê miền Nam mà cái dùng Phật giáo Hòa Hảo, cái dùng Hòa Hảo không Hảo là chúng nó chỉ có Phật của nó, là ông Minh Đăng Quang có thần thông, nhiều khi ta coi như là Phật vậy đó nha, thì là con không được, không có hai Phật phải không, chỉ có thầy thôi, Phật thầy là kia thôi, không có dụng Phật nào nữa.
Phật nữa kia chỉ có một
dụng không, thầy giết chết luôn. À, thì mình nói cho đây cho sơ cho biết, chứ mình nói ra chi tiết nữa gì đọc sử rồi sẽ biết cái đó thì nó không dính líu nhiều, sẵn đây mình nói nhưng Nam Tông mình nhắc cho nó biết.
Bây giờ con hiểu cái chữ Theravada là tại sao có cái chữ đó. Hồi đó con thấy chữ Theravada con không biết có từ đâu.
Hồi xưa nó cũng là Phật giáo bác sĩ nhưng mà tại vì sau này Minh Đăng Quang nó đặt tên cái dòng phái đó, nó đặt tên con giáo sĩ đầu tiên. Tại dòng phái đó có trước dòng Minh Đăng Quang nữa. Nhưng mà sau như này nó bắt đầu là thầy Minh Đăng Quang, nó bắt đầu là thầy có đủ cái năng lực rồi, thầy có tín đồ đông rồi, thầy lập cái hội, thì bên này cũng lấy khách sĩ lấy chữ Bhikkhu không, tại nó Phật giáo khách sĩ lấy chữ khách sĩ, thì bên kia nó đổi liền đổi là Theravada. Thầy ơi, giờ nhang với thầy mặn thầy mặn gì giác gì
yeah.
Mẹ không phải thầy gì ở chùa Luân nè, nó thì thuộc về giác đẳng giáo Theravada, thì giác đẳng mấy thầy trong đó là họ để Phật giáo ra, chứ mình nói là phải bác sĩ là họ không chịu à.
Bác sĩ là
thích Phật giáo à,
không bằng lòng
bác sĩ đó. Bác sĩ là tức là quy định họ giống thầy các họ chịu đó, cho thầy là họ chê đó, họ là họ chê rồi, họ loại rồi. Cái Phật giáo cái nhóm này đó là cái nhóm mà hai tâm của Trung Việt Nam mình có hai khối, là có Bắc Tông có Nam Tông, không có nào thừa nhận hết trơn.
Dạ
chỉ giữa vậy,
không thừa nhận cho nên nói
không thừa nhận nó coi như thấp. Nhưng bây giờ ổng đã xưng phẩm quá mạnh, bây giờ sao không thể tắt trong ra được, thành nó phải chịu thôi. Nhưng bây giờ cái chuyện thừa nó hết xảy ra rồi, là tại sao những đệ tử của ông sau này á là đa số là đi qua bển độ học lớp làm tiến sĩ và Phật học bển nhiều lắm à, thành ra họ về họ đem chánh pháp họ nói chuyện nữa, bây giờ không còn có đem những cái vụ cái giáo pháp mà lờ mờ như hồi xưa nữa, thành họ học bây giờ có căn bản đàng hoàng. Họ cũng lên học viện ở bên thầy Minh Châu, là cũng nhiều người tốt nghiệp, thành ra bây giờ giáo pháp họ tương đối là rất là cứng, nó có cơ bản, nó có lý luận, nhưng mà những người mà đệ tử mình đang quan á, cũng như là lớn thực sự giáo pháp là yếu. Bây giờ cái giới dục nè, hôm qua đã nói rồi, cái ái với cái dục nặng cái ái, thì cái dục này ở trong thế gian nó bị bao nhiêu cái ha, nếu mà nói
năm
thật cái bình thường đó là năm là tài sắc danh thực thùy
ngũ dục đó
này danh thực thùy. Thế vô trong thế gian á, thường thường á cái nặng nhất của thế gian đó là cái danh dục, danh dục mà nặng nhất thì nó dính vào sắc, nhưng mà không phải người nào cũng dính vào này nhiều, có người dính vào này, có người còn bị cái này nhiều, có người dính này, nhưng mà hai cái này là hai cái mà nó dính liều với sinh mạng của mình. Cái này là dính dần liền sinh mạng, thằng này nó không dính sinh mạng,
thằng ngủ à,
thằng này cái ngoài cái sắc này cũng còn dính cái ngoài, mình có thể mình tại dính sinh mạng mà bây giờ không ăn là không được, mà không ngủ thì không được, nó dính sinh mạng, thành ra khi tu á là khắc phục hai này là chắc cắt ái đi ra rồi, thành mấy này là mình có thể mình xa được nó, thấy không, nó cái ngoài mình cắt rồi, cắt rồi nó đứt luôn rồi, thấy không, thành ra cái thằng này đối với người xuất gia nó dễ đó, nó ra tương đối dễ, tâm phải dứt khoát. À, mình cắt này phải có là cái ý là phải cắt ái đi ra, cắt ái đi ra mình phải có ý gì đó, thì cái tên khi mà cắt ái đi ra đó thì xả bỏ hết đi ra rồi, có còn giải thích cái này là rồi tiếp tục ra rồi tiền não ra gì đó, có mấy cái ra nhờ chủ trương là cắt ái đi ra, nên ba thằng này thực sự ra đối với một cái tỳ kheo chân chánh á thì thực sự rất là dễ trừ, tại cái tâm họ rõ ràng rồi, còn nếu mà cái đi mà mình bị dính vô á, mình nhập nhập xíu á, tại có một cái khổ một cái mình đã hôm qua mình nói rồi, mấy thầy đại thừa đó thường là thọ với tỳ kheo hết á, tỳ kheo này thành ra mấy thầy đại thừa nó gọi là gì, là tỳ kheo bồ tát giới, tỳ kheo là giới của nam tông, tỳ kheo là giới nam tông, thấy không, thọ thiện bồ tát giới nữa, tức là vừa thọ tỳ kheo giới và thừa vừa thọ bồ tát giới đó, thành ra nó gọi là mấy cái này gọi là thầy tỳ kheo đại thừa, các đại thừa thường thọ hai giới, còn nếu mà thọ một giới không á, là tỳ kheo đa số là nam tông, nó chỉ có một giới thôi, đa số là nam tông, nhiều thầy bên đại thừa nhưng mà chỉ thọ tỳ kheo không theo thọ và các giới đó, không, nhưng mà tại sao? Là tại ông thầy là đại thừa thành coi họ đại thừa, chứ thực sự họ trên nguyên tắc á họ là tử thừa, tại vì không thọ giới Bồ Tát thì không có thể gọi là đại thừa được, mà cái đại thừa này nó là nhập thế. Nhập thế hành đạo, tâm lớn đó là tâm độ sanh mà, à, muốn độ cho những người chúng sanh ở thế gian thì phải vào thế gian độ, chứ mà mình ở trên núi trên đường không ai mà lên cho mình độ, thấy không? Thành ra cái tinh thần của Bồ Tát giới đó, hay nó có xuất thế là ảnh hưởng bởi tỳ kheo, thấy không? Nó có vừa nhập thế hành đạo, nhưng mà nó nói Bồ Tát giới không á thì một cái cánh á, ha, là nhập thế hành đạo, hay còn hành tỳ kheo này là xuất thế giải thoát.
Tỳ kheo tiểu thừa là
thọ cái giới này không, cái giới này mục đích là gì đó, thọ cái giới này là mục đích là nhập thế hành đạo,
kia xuất thế,
cái xuất thế giải thoát, tức là xuất thế hành đạo, hành đạo giải thoát á, cái này hành đạo, đạo này cũng hành đạo giải thoát,
khác nhau giữa Bồ Tát giới và không Bồ Tát giới,
Bồ Tát giới nó có cái giới nên làm, chứ người ta bệnh nên săn sóc, còn này không có cái giới nên, cái giới không luôn à. Không nên ăn thiên thời, không lấy tiền bạc, không có cái giới nào mà nên hết trơn,
một bên nên bên không,
bên này thì có cái không có cái nên, thì nó có gì học á thì mới đi học giới thì người ta sẽ phân tích, ông này chỉ ác làm thiện, cái này chỉ ác, giới không là chỉ ác ngăn cái ác, còn bên này là hành thiện, nó có hai cái, còn bên này chỉ có cái chỉ thôi, chỉ là ngăn thôi, chứ không có cái vụ kêu mình làm gì hết trơn, mình nhớ rõ nha. Vì một lúc mình thọ là hai cái, thành ra bị cái mâu thuẫn giữa hai này, thành ra bị hai mâu thuẫn hai cái đó, nên tài tỳ kheo của đại thừa là dính chấu vô hết cả đám này
dính chấu
dính hết á, có mấy ông đại thừa là không có giữ cái tâm đàng hoàng là dính hết,
sắc giới thực thì
dính hết, không có cái đồng dính hết rồi đó, là tại vì bên này nó xuất ra các cái ra nên cái này nó tránh rất là dễ, thấy không, còn giờ anh nhập lại cái lợi cái này ly cho nó nhập lại, nhập vào thế gian mà cái tâm không vững chắc á, sắc cũng bị dính, tài cũng bị dính, nhân cũng bị dính, thành nó cái nguy hiểm cho đó, thành lý do tại sao giờ nếu quý vị thọ thì nghe quý vị thọ vào tắc giới rồi, quý vị phải luyện cái gì để bị ra không bị ba, có một cái là khi mình nhập tới hành đạo thì nó có cách nhập tới hành đạo mới để không bị ba này, nó phải có cách thức, cách thức phải học, nhập tới hành đạo nè, nhập tới hành đạo giải thoát, hành đạo thường phải hành đạo giải thoát. Hành đạo mà không có vướng mắc trong cái hành đạo đó, tức là họ đang tu đạo giải thoát, nên mà nó cao siêu cho nó mới khó. Ăn cái cổ xe lớn.